Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Thần học Quốc tế.
Vatican, sáng ngày 24 tháng 11, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến hơn 30 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế. Ngài cảm ơn các thành viên của Ủy ban đã quảng đại và miệt mài làm việc trong giai đoạn ngũ niên lần thứ 10 này của Ủy ban.
Đức Thánh Cha đã đưa ra những chỉ dẫn cho ba chủ đề được chọn để đào sâu của Ủy ban Thần học Quốc tế. Thứ nhất là tính thời sự không thể chối bỏ và luôn phong phú của đức tin Kitô học được Công đồng Nicea tuyên xưng vào dịp kỷ niệm mừng 1.700 năm, năm 325-2025. Thứ hai là việc xem xét một số vấn đề về nhân học đang nổi lên ngày nay và có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình của gia đình nhân loại dưới ánh sáng của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và thứ ba là đào sâu, ngày nay càng cấp bách hơn và mang tính quyết định về thần học tạo dựng trong viễn tượng ba ngôi, lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất. Tương ứng với từng chủ đề, Đức Thánh Cha đã đưa ra những hướng dẫn. Chỉ dẫn đầu tiên là trung thành sáng tạo với truyền thống. Đây là việc đón nhận với đức tin và tình yêu, cũng như từ chối với sự cương quyết, và mở ra trong sự dấn thân thi hành tác vụ thần học, đó là lắng nghe lời Chúa, lắng nghe cảm thức đức tin của dân Chúa, huấn quyền và các đặc sủng và phân định các dấu chỉ thời đại vì sự tiến triển của truyền thống tông đồ dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, như tông huấn Dei Verbum đã dạy. Tin mừng tiếp tục nhập thể ở mọi nơi trên thế giới theo một cách thức luôn luôn mới mẻ. Truyền thống nguồn gốc của đức tin hoặc phát triển hoặc liệm tắt đi. Truyền thống đó là sự đảm bảo cho tương lai chứ không phải là một tác phẩm của bảo tàng. Và đây là điều làm cho giáo hội phát triển từ dưới lên, như cái cây phát triển từ cội rễ. Ngược lại, chủ nghĩa truyền thống giống như đức tin chết của người sống. Ngày nay có nguy cơ lớn là đi giật lùi. Theo chủ nghĩa đi giật lùi, nhiều người nghĩ đi lùi lại cho an toàn, nhưng các nhà thần học cần giúp phát triển về luân lý và đức tin, hướng tới chứ không đi lùi. Hướng dẫn thứ hai Đức Thánh Cha đưa ra liên quan đến cơ hội để thực hiện công việc đào sâu và hội nhập tin mừng một cách thích hợp và sâu sắc, để mở ra cách khôn ngoan với sự đóng góp của nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ sự tham khảo ý kiến của các chuyên gia, kể cả những chuyên gia không công giáo. Đây là việc trân trọng nguyên tắc liên ngành, chứ không chỉ đơn giản là đa ngành, và hơn nữa là xuyên ngành, như là việc sắp đặt mọi sự khôn ngoan vào ánh sáng và sự sống phát xuất từ mặc khải của Thiên Chúa. Hướng dẫn cuối cùng liên quan đến tính tập thể. Đức Thánh Cha nhắc đến điều này trong bối cảnh của tiến trình hiệp hành, nơi đó tất cả dân Chúa được triệu tập. Ngài trích dẫn số 75 của tài liệu Sự hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của giáo hội, nói rằng, cũng như bất kỳ mọi ơn gọi Kitô hữu, sứ vụ của nhà thần học vượt lên trên yếu tố cá nhân, cũng mang tính cộng đoàn và tập thể. Do đó, sự hiệp hành của giáo hội buộc các nhà thần học phải thực hiện thần học dưới hình thức hiệp hành, thúc đẩy giữa họ khả năng lắng nghe, đối thoại, phân định và hội nhập những yêu cầu và đóng góp đa dạng và phong phú. Các nhà thần học phải đi xa hơn, tìm kiếm xa hơn. Về điều này, các nhà thần học phân biệt với các giáo lý viên. Các giáo lý viên phải đưa ra những giáo lý đúng đắn và giáo lý vững chắc, trong khi các nhà thần học phải mạo hiểm đi xa hơn và huấn quyền sẽ chỉ đến đâu thì phải ngừng. Nhưng ơn gọi của thần học luôn phải mạo hiểm đi xa hơn, bởi vì chính việc tìm kiếm sẽ làm cho thần học trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, nhưng đừng bao giờ dạy cho trẻ em và người bình dân những giáo thuyết mới và chưa chắc chắn, như Thánh Ignacio Loyola đã nói. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế làm việc hiệu quả và thanh thản, trong tinh thần lắng nghe lẫn nhau, đối thoại và phân định cộng đoàn, mở ra lắng nghe Chúa Thánh Thần.
Giáo hội Ý kêu gọi chính phủ xem lại luật nhập cư.
Roma, nhân dịp lễ hội di cư lần thứ 7 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11, Đức cha Giancarlo Perego, chủ tịch tổ chức di cư thuộc Hội đồng Giáo mục Ý, kêu gọi chính phủ xem xét lại luật nhập cư để tránh tình trạng bấp bênh, bóc lột và thuê mướn bất hợp pháp đối với người di cư và tị nạn.
Chào đón, quyền công dân và cơ hội mới là những điều được nhấn mạnh trong lần tổ chức lễ hội di cư lần thứ 7, được tổ chức bởi tổ chức di cư của Hội đồng Giám mục Ý với sự cộng tác của một số hiệp hội khác. Chủ tịch của Tổ chức Di cư nhấn mạnh rằng, trong 7 năm qua, lễ hội di cư đã là một sự kiện quan trọng đối với người di cư. Mỗi năm, một khía cạnh được đào sâu, và trong lần tổ chức này, điểm nhấn mạnh tập trung vào chủ đề công dân kết hợp với việc chào đón. Mục đích là xem xét làm thế nào hai điều này có thể trở thành cơ hội mới cho cuộc sống của thành phố và cộng đoàn. Ở điểm này, Đức cha Perego giải thích, để chuyển từ là những công dân sang sống như anh chị em, các bước cơ bản cần phải có là công nhận các quyền của mỗi người. Sự công nhận này gắn liền với chủ đề quyền công dân, vì không thể có quyền nếu không công nhận mọi người là công dân. Quá trình nhập quốc tịch phải được coi là một con đường quan trọng để tái xây dựng các thành phố. 1.400.000 người nhập cư đã trở thành công dân Ý, nhưng luật về việc có được quyền công dân không giải thích khuôn mặt mới của người di cư, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Do đó, cần phải tái khởi động tiến trình của luật văn hóa và luật học đường. Đức cha Perego còn đề cập đến một yếu tố cơ bản khác, là việc tiếp nhận cho phép những người di cư không đến một lãnh thổ như những người xa lạ, nhưng được công nhận ngay lập tức là những người được đồng hành. Mọi người được hội nhập bằng cách đi theo con đường đã được Đức Thánh Cha nhiều lần chỉ ra. Theo sau sự chào đón phải là hoạt động bảo vệ mỗi người, công nhận khả năng của họ và hòa nhập họ vào cộng đoàn. Ngoài ra, hai chủ đề quan trọng khác được Hội đồng Giám mục Ý quan tâm, đó là sự bình đẳng và nhà ở. Về sự bình đẳng, có việc làm xứng nhân phẩm cho tất cả không chỉ là vấn đề công lý, nhưng còn là một bước đi chiến lược để tái khởi động nền kinh tế của một quốc gia. Vì thế, theo Đức cha Perego, phải xem xét lại luật nhập cư để tránh tình trạng lao động bấp bênh, bóc lột và thuê mướn bất hợp pháp. Đối với nhà ở, một người lao động đến Ý sau vài năm là có thể thực hiện thủ tục đoàn tụ gia đình, nhưng hiện nay, thủ tục này có nguy cơ bị kéo dài trong nhiều năm hoặc không thể do chưa có nhà ở và khó công nhận công dân di cư được hưởng các điều kiện sinh sống như công dân Ý.
Hơn 900 trẻ em được sinh ra mỗi ngày tại Ukraine trong nỗi sợ hãi của các bà mẹ.
Roma, tổ chức cứu trẻ em cho biết, theo dữ liệu từ các viễn tượng nhân khẩu học của Liên Hiệp Quốc, 247.440 trẻ, hoặc trung bình mỗi ngày 903 trẻ, đã được sinh ra từ ngày 24 tháng 2 tại Ukraine, từ khi chiến tranh nổ ra cách đây 9 tháng.
Hậu quả của xung đột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các bà mẹ và trẻ sơ sinh, với hơn 900 trẻ em được sinh ra mỗi ngày tại Ukraine. Phân tích trên đã được đưa ra trong bối cảnh hệ thống y tế của đất nước này đang chịu áp lực to lớn sau 9 tháng chiến tranh, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng trăm nghìn trẻ sơ sinh và các bà mẹ tương lai, với khả năng tiếp cận chăm sóc y tế hạn chế, đặc biệt là ở các khu vực đang có xung đột. Trong 9 tháng chiến tranh này, các khu vực đô thị của Ukraine đã liên tục bị ném bom, với ít nhất 703 vụ tấn công vào các cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Tên lửa tấn công vào một bệnh viện phụ sản ở miền nam Ukraine vào tối thứ Ba đã giết chết một em bé 2 ngày tuổi và làm bị thương hai bác sĩ. Kể từ khi chiến tranh leo thang, ít nhất 1.170 trẻ vị thành niên đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine, theo dữ liệu đã được xác minh của Liên Hiệp Quốc. Bà Sonia Khush, giám đốc tổ chức cứu trẻ em ở Ukraine cho biết, trung bình có khoảng 900 trẻ em được sinh ra mỗi ngày trong một cuộc sống bấp bênh. Sự hỗn loạn của chiến tranh gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh này. Chúng tôi đã nghe các lời chứng của những phụ nữ buộc phải sinh sớm do tình trạng căng thẳng liên tục và sợ hãi. Thông cáo của Tổ chức Cứu Trẻ Em cho biết, mức độ căng thẳng và lo lắng khi mang thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và hệ thống miễn dịch của em bé, và có thể dẫn đến sinh non hoặc thậm chí sảy thai. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Childhood cũng cho thấy, những trẻ em tiếp xúc với những biến động lớn của căng thẳng trong thời kỳ mang thai sẽ thể hiện sự sợ hãi, buồn bã và đau khổ nhiều hơn 3 tháng so với con của những bà mẹ ít bị căng thẳng hơn.
Ngoại trưởng Tòa Thánh cần thúc đẩy xã hội để cứu thế hệ mới khỏi chiến tranh.
Roma phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị lần thứ 98 của Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam hôm thứ Tư ngày 23 tháng 11, Đức Tổng giáo Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng cần phải thúc đẩy xã hội để cứu thế hệ mới khỏi chiến tranh, và hòa bình không chỉ là không có xung đột, nhưng còn là giải pháp hòa bình cho các tranh chấp giữa các quốc gia nhằm bảo vệ quyền con người và các dân tộc, kể cả quyền tự do lương tâm và tôn giáo.
Tất cả là anh chị em, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, là chủ đề hội nghị của Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 đến 25 tháng 11. Cuộc gặp gỡ chuỗi đặc biệt đến số 225 của thông điệp Fratelli Tutti. Nhiều nơi trên thế giới cần có những lộ trình hòa bình để hàn gắn các vết thương, cũng cần có những người kiến tạo hòa bình đầy khôn ngoan và táo bạo, sẵn sàng thực hiện các tiến trình chữa lành và tìm gặp lại nhau. Theo Đức Tổng Giám mục Gallagher, đây là một sự dấn thân mỗi ngày của giáo hội, yêu cầu nền tảng về đối thoại cho hòa bình đã bắt đầu từ thời Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và vẫn được thực hiện cho đến ngày nay. Chính Đức Thánh Cha Francisco, khi đề cập đến tình hình địa chính trị hiện tại, đã nói về một cuộc xung đột của thế giới thứ ba đang diễn ra và chỉ ra châu Âu bị xáo trộn trước một cuộc chiến đặc biệt nghiêm trọng. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh, hòa bình trước hết là từ chối hoàn toàn chiến tranh và tìm kiếm đối thoại bằng bất cứ giá nào, giúp tạo bầu khí tin cậy, đảm bảo con đường hướng tới tương lai. Hòa bình không chỉ là không có xung đột, nhưng còn là giải pháp hòa bình cho các tranh chấp giữa các quốc gia, nhằm bảo vệ quyền con người và các dân tộc, kể cả quyền tự do lương tâm và tôn giáo. Theo Đức Tổng Giám mục Gallagher, để thúc đẩy bầu khí tin cậy và đối thoại giữa các quốc gia và dân tộc, không ai bị phụ thuộc người khác, thì sự liên đới phải là điểm chính cho quan hệ và đối thoại giữa các quốc gia. Theo nghĩa này, chính sách ngoại giao của Tòa Thánh cam kết thúc đẩy một hình thức quan hệ mới giữa các quốc gia, tập trung vào đối thoại và giải trừ quân bị cũng như một con đường sư phạm về giáo dục hòa bình, với việc đào tạo một con người toàn diện dấn thân vì công ích. Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Tòa Thánh còn nhấn mạnh cần thúc đẩy xã hội để cứu thế hệ mới khỏi chiến tranh, và điều cần thiết là con người có thể cảm thấy chắc chắn về con người và một quốc gia chắc chắn về một quốc gia khác. Chỉ bằng cách này, con đường hòa bình mới khả thi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Ngày Thế giới phòng ngừa và chữa lành trẻ bị khai thác, lạm dụng và bạo lực tình dục.
Kính thưa quý thính giả, ngày 7 tháng 11, 2022, với sự thúc đẩy của hai quốc gia Sierra Leone và Nigeria và sự tài trợ của 120 quốc gia khác, Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 18 tháng 11 là Ngày Thế giới phòng ngừa và chữa lành trẻ bị khai thác, lạm dụng và bạo lực tình dục. Ngày hôm đó, Đức Tổng Giám mục Gabriel Giordano Garcia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã có bài diễn văn trước tổ chức quốc tế này, bày tỏ sự đánh giá cao và ủng hộ hoàn toàn của Tòa Thánh đối với Ngày Thế giới mới được công bố. Thực tế, Giáo hội Công giáo và cụ thể là Đức Thánh Cha và các cơ quan của Tòa Thánh đã dấn thân rất nhiều trong việc đấu tranh chống lại nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters ngày 2 tháng 7, 2022, Đức Thánh Cha nói với phóng viên rằng hiện nay cuộc chiến chống lạm dụng trong giáo hội là một con đường không thể đảo ngược. Ngài nhắc đến sự dấn thân mạnh mẽ ngang qua việc chia bộ giáo lý đức tin thành hai phân bộ, trong đó một phân bộ dành cho các thủ tục liên quan đến các vụ lạm dụng. Ngài khẳng định việc không dung thứ đối với các trường hợp lạm dụng, đồng thời ca ngợi công việc của Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng Giám mục Boston và Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên, và cha Andrew Small, Thư ký Ủy ban, là những người can đảm đáng được ghi nhận.
Để đánh dấu lần đầu tiên cử hành Ngày Thế giới phòng ngừa và chữa lành trẻ bị khai thác, lạm dụng và bạo lực tình dục, tại Roma trong hai ngày 17 và 18 tháng 11, Ngày Thế giới cầu nguyện và hành động vì trẻ em 2022 cũng được tổ chức với những buổi hội thảo của các nhà lãnh đạo, các chuyên gia và những người quan tâm đến trẻ em. Vì cuộc chiến chống lạm dụng trẻ em, mọi người cùng bàn thảo về các hành động mà các chính phủ có thể làm để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em. Phát biểu tại khai mạc sự kiện, bà Fatima Madabio, đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Sierra Leone nói rằng, Tổng thống Sierra Leone, một người công giáo nhiệt thành, tin rằng thế giới cần phải nhận ra mức độ nghiêm trọng của các vụ cưỡng hiếp và thừa nhận rất ít người nói về hiện trạng này. Tổng thống Bio đã tạo cơ hội cho các nạn nhân lên tiếng. Bà Fatima Madabio cho biết và nhấn mạnh rằng, lắng nghe những người sống sót sẽ cho phép các nhà lãnh đạo biết những gì cần phải làm. Và bà khẳng định thêm, hiện tượng này là một vấn đề ở châu Phi, nhưng cũng là vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bắt đầu từ nơi chúng tôi đang hiện diện, bằng cách kết nối với các quốc gia khác, những quốc gia coi vấn đề này là ưu tiên hàng đầu, để làm sao vấn nạn này có thể trở thành quá khứ.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, bà Fatima Maadabo nói, đây là một ngày đặc biệt. Ngày này mang lại hy vọng cho hàng triệu người, những người được gọi là nạn nhân hoặc những người sống sót. Và tôi cho rằng ngày này không phải là ngày chỉ để cử hành, nhưng là ngày để mọi người nhớ đến các nạn nhân và cho phép họ đến với nhau và biết rằng họ không đơn độc. Có rất nhiều người ủng hộ và quan tâm đến những gì đã xảy ra với họ, nhưng điều thực sự quan trọng là quá trình chữa lành, trao cho họ cơ hội được chữa lành. Bởi vì khi trở thành nạn nhân, người ta cần quá trình chữa lành. Chúng ta không thể quên, nhưng chúng ta có thể được chữa lành. Từ một nạn nhân trở thành người sống sót, và từ một người sống sót thành người phát triển vượt qua quá khứ. Và cũng có thể giúp người khác hiểu rằng, đôi khi những điều xấu xảy ra với họ, nhưng họ cũng có thể biến điều xấu thành điều tốt trong cuộc sống của mình.
Tham gia hội thảo còn có giáo sư Machi Hamilton, người sáng lập và giám đốc điều hành Child Global và giảng viên về thực hành khoa học chính trị tại Đại học Pennsylvania. Bà Hamilton tái khẳng định vai trò quan trọng của đệ nhất phu nhân của Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone trong việc thúc đẩy thành lập Ngày Thế giới phòng ngừa và chữa lành trẻ bị khai thác, lạm dụng và bạo hành. Và bà giải thích rằng, bước cần thiết mà Child Global thấy để chấm dứt nạn lạm dụng tình dục trẻ em là thực thi các quyền của trẻ em. Cần có một chiến lược mở rộng hoặc loại bỏ việc giới hạn các quy chế liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Đối với trẻ em, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc trì hoãn tố cáo, bao gồm cả sự phát triển trí tuệ. Bởi vì sự phát triển trí tuệ cần thiết để xử lý các loại ký ức như vậy, nói chung là 25 năm. Bà thừa nhận rằng, nói chung rào cản chính đối với cải cách là sự phản kháng từ phía các thể chế muốn ngăn cản công chúng biết sự thật.
Hiện diện tại hội thảo, ông Cornelius Williams, giám đốc Tổ chức Bảo vệ Trẻ Em của UNICEF, cảm ơn quốc gia Sierra Leone vì đã thúc đẩy cho Ngày Thế giới mới. Theo ông Williams, sự đồng thuận của hơn 110 quốc gia thành viên trong việc phê duyệt ngày này có nghĩa là các quốc gia này nhìn nhận thực tế vấn đề liên quan đến trẻ em. Ông cũng ghi nhận nỗ lực và sự lãnh đạo của tiến sĩ Jennifer Wortham, một nhà nghiên cứu tại Harvard, người đã thành lập Tổ chức Hợp tác Toàn cầu, một mạng lưới do người sống sót lãnh đạo, đã dẫn đầu chiến dịch áp dụng Ngày Thế giới phòng ngừa và chữa lành trẻ bị khai thác, lạm dụng và bạo lực tình dục ở cấp độ quốc tế. Ông khẳng định, trẻ em ở mọi nơi trên thế giới tiếp tục bị tổn thương trong mọi lĩnh vực, ngay cả những nơi được cho là các em được bảo vệ. Ông giải thích rằng nhiều lần các em không chỉ là nạn nhân của lạm dụng tình dục, nhưng còn là nạn nhân của hệ thống tư pháp. Vì thế, ngoài luật pháp, các cơ cấu khác cần được tạo ra hoặc củng cố. Chấm dứt lạm dụng và bóc lột tình dục đòi hỏi một sự thay đổi lớn, và đây là lúc các cộng đoàn tôn giáo phải nỗ lực dấn thân. Trong phần kết luận, ông bày tỏ hy vọng kết quả chính xác có thể được báo cáo.
Ông David Holin, giáo sư lịch sử tôn giáo Hoa Kỳ tại khoa thần học Harvard, đã tham gia sự kiện kéo dài 2 ngày này. Ông đã hợp tác với tiến sĩ Jennifer Wortham và chương trình phát triển con người của Đại học Harvard để công nhận ngày này. Ông chia sẻ với Vatican News rằng, cộng đồng Harvard rất vui khi được hỗ trợ dấn thân này. Ông nói, tôi hiểu tầm quan trọng của những bước phát triển này trong việc đưa ra ánh sáng những điều thường bị che giấu trong nền văn hóa và trong các cuộc trò chuyện. Nơi đó chúng có thể được giải quyết và xác định, đồng thời chúng ta có thể thực hiện các bước để ngăn chặn tổn hại thêm cho trẻ em. Tôi nghĩ rằng, tuyên bố của Ngày Thế giới phòng ngừa và chữa lành này là ánh sáng mạnh mẽ nhất có thể soi sáng cho vấn đề này và có được sự công nhận đó là một thành tựu quan trọng.
Bà Suzanne Greco, thành viên của Giáo hội Các Thánh Ngày Sau của Chúa Kitô nói, tôi là một người sống sót của một vụ loạn luân. Tôi đã phải chịu rất nhiều lạm dụng tình dục. Giáo hội chúng tôi đang cố gắng tạo ra một không gian cho những người sống sót sau lạm dụng tình dục có thể kể và chia sẻ câu chuyện của họ, nơi họ có thể tìm đến các nhà lãnh đạo đức tin và các nhà lãnh đạo giáo hội để chữa lành tâm linh, và cũng là nơi có thể thông báo và đào tạo các mục sư giáo hội để họ có thể phục vụ những người này theo một cách rất có ý nghĩa và giúp họ chữa lành vết thương mà các liệu pháp và các phương pháp khác không thể làm được. Chúng tôi biết rằng tâm linh là trung tâm của khả năng cho việc chữa lành một cá nhân, và đã có nhiều nghiên cứu khoa học về điều này. Nó tạo ra một không gian chữa lành mà các tổ chức y tế và những cách khác không thể làm được. Các giáo hội đóng một vai trò thực sự quan trọng để các nạn nhân lạm dụng tình dục là trẻ em được chữa lành.
Đại diện cộng đồng Hồi giáo May Hudson, cố vấn của Chủ tịch Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ cũng đã nói với Vatican News rằng khai thác sự sống con người là một tai họa nghiêm trọng và đáng lên án trong xã hội của chúng ta. Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ tin rằng mỗi người đều quý giá. Trẻ em hôm nay sẽ là những nhà lãnh đạo của ngày mai và nghĩa vụ đạo đức của chúng ta là truyền cho các em niềm tin và sự chắc chắn rằng các em có thể sống một cuộc sống nhiều mong đợi và cơ hội. Một cuộc sống mà các em có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Chúng ta phải tiếp tục nâng cao nhận thức về các mối đe dọa do bóc lột con người gây ra và tìm các giải pháp thiết thực. Chúng tôi mong muốn được làm việc liên đới với các tổ chức khác để đảm bảo con em chúng ta có thể đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống, trao quyền cho các em và truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực và không phải chịu ảnh hưởng tiêu cực. Sau hai ngày gặp gỡ, sự kiện kết thúc với nghi thức thắp nến và cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Stefano ở Roma.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Xin ơn kiên nhẫn và hy vọng chờ đợi Chúa đến.
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Hebrew: anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến, người sẽ không trì hoãn. Chờ đợi gắn liền với hành trình làm người, chờ đợi người thân từ phương xa trở về, chờ đợi thành viên mới của gia đình chuẩn bị chào đời. Có những chờ đợi với thời gian ngắn ngủi, chờ đèn xanh để qua đường, chờ xếp hàng mua đồ dùng, mua thức ăn. Nhưng cũng có những cuộc chờ đợi kéo dài cả đời người, theo nghĩa cả vật chất lẫn tinh thần. Cha mẹ chờ đợi đứa con hư hỏng trở về. Một cuộc chờ đợi tích cực là một cuộc chờ đợi kiên nhẫn, có sự chuẩn bị và hy vọng. Đây là cuộc chờ đợi được Tin Mừng nói đến. Bắt đầu vào Chủ nhật tới đây, toàn thể giáo hội bước vào mùa vọng, thời gian của chờ đợi, chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh và chờ đợi Chúa đến lần thứ hai. Đây cũng là mùa giáo hội giúp cho các Kitô hữu ý thức được rằng cuộc sống trần thế này là một cuộc lữ hành tiến về nhà cha. Vì thế, trong các Chúa nhật của mùa vọng, phụng vụ thánh lễ không có kinh vinh danh. Điều này giáo hội muốn nhắc nhở các tín hữu rằng cuộc hành hương của con người đang kéo dài. Mặc dù đã đạt được nhiều điều, nhưng nhân loại vẫn còn đang thiếu một điều gì đó để được tận hưởng trọn vẹn. Chỉ khi Chúa đến hiện diện giữa dân người, giáo hội sẽ có một lễ hội trọn vẹn của lễ Giáng sinh. Lạy Chúa Giêsu, mùa vọng đang đến, xin cho mỗi người chúng con biết chuẩn bị tâm hồn sống mùa vọng bằng sự kiên nhẫn, hy vọng và tin tưởng. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình, giáo xứ và cộng đoàn sống một mùa vọng thật sự với nhiều ơn ích thiêng liêng, một sự chuẩn bị tích cực, không chỉ những hình thức bề ngoài, nhưng là một dự án thiêng liêng theo tinh thần Tin Mừng, theo ý Chúa muốn. Xin cho chúng con cũng có được tâm tình và nỗi sợ thiêng liêng như Thánh Augustino nói: tôi sợ rằng khi Chúa đi qua mà tôi không nhận ra người. Vì thế xin cho mỗi người chúng con biết hiệp thông với những mong mỏi, chờ đợi, khát vọng của chính mình với sự chờ đợi vĩ đại của toàn thể nhân loại. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con xác tín rằng, một khi đã biết sống hiệp thông với Chúa trong những băn khoăn, lo lắng, chờ đợi và hy vọng của mình, chúng con sẽ được vui mừng đón Chúa không chỉ trong lễ Giáng sinh, mà còn trong cuộc viếng thăm cuối cùng của Chúa trong vinh quang. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.